Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống hôm nay cùng với Minh Đức và Thu Trang mến chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát vào khung giờ 8 giờ, phát lại lúc 12 giờ 30 và 19 giờ 15 phút chủ nhật cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bắt đầu chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay quý vị nha.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hầu hết các ngôi nhà thì phòng khách là nơi tạo ấn tượng lớn nhất đối với mọi người. Chính vì vậy mà việc lựa chọn màu sắc phù hợp cho nơi đây chỉ là một điều vô cùng cần thiết.
Dân phòng khách là nơi thể hiện phong cách trang trí của ngôi nhà và cũng là trung tâm lựa chọn tông màu cho các phòng khác nữa. Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi mà ngày nay không gian sống hiện đại gắn với không gian mở, nơi nhà bếp và khu vực ăn uống là phần mở rộng tự nhiên của phòng khách. Màu sắc phòng khách thường có vẻ rập khuôn với chủ nhà hay các thiết kế truyền thống. Khi tránh sử dụng màu tường đậm và sáng, nhưng sự sáng tạo với màu sắc không có giới hạn và màu sắc cũng đang dần hiện đại hóa một cách sống động, dễ nhìn. Trong phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng tham khảo một số màu chủ đạo cho phòng khách nhé.
Dần đầu tiên đó chính là màu trắng ạ. Đối với những người có thể đã bỏ lỡ xu hướng trong vài năm qua, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu sử dụng bảng màu trắng và gỗ trong phòng khách của mình. Màu trắng trong phòng khách là một sự lựa chọn cơ bản nhất. Nhưng hãy kết hợp nó với những điểm nhấn ấm áp của gỗ, những mảng trang trí thú vị được làm thủ công bằng gỗ và nhà bếp với kệ gỗ. Những điều này sẽ giúp cho bạn có được một không gian sống nhẹ nhàng, đa năng và dễ dàng thay đổi phong cách nếu muốn.
Cái đó là màu xanh dương. Thật khó để bỏ lỡ màu xanh dương và sức ảnh hưởng của nó đối với thiết kế. Hoàn toàn không có nghi ngờ gì khi nói rằng đây là màu sắc phù hợp với hầu hết tất cả chúng ta. Nó có nhiều màu sắc thái và tông màu khác nhau mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh lượng màu trong phòng, ghép nối nó với các đồ nội thất khác và chọn kiểu trang trí bổ sung để thay đổi cảm giác của căn phòng.
Và màu tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây không phải lúc nào cũng là màu phổ biến trong phòng khách bởi vì nó là một điểm nhấn khó xử lý. Quá nhiều màu xanh lá cây có vẻ sẽ biến khu vực sinh hoạt thành một khung cảnh lè loẹt. Nhưng mà nếu quá ít thì cũng có thể khiến cho nó trông lạc lõng. Chìa khóa để có một phòng khách đẹp được bao phủ bởi màu xanh lá cây là bạn nên biết mình có thể sử dụng nó ở mức độ nào cho phù hợp với không gian. Một phòng khách vui vẻ và tràn ngập ánh sáng là điều bắt buộc cần có đối với gam màu này. Ngoài ra thì phong cách cổ điển và truyền thống thì sẽ phù hợp với màu xanh lá cây hơn là bối cảnh hiện đại.
Còn bạn nghĩ sao về màu be ạ? Khi nghĩ đến phòng khách, màu sắc an toàn để sử dụng trong phòng khách đó, thì màu be gần như là một lựa chọn hoàn hảo đấy. Trang trí với màu be chắc chắn là không gây cảm giác nhàm chán và bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cách khác nhau để tạo những điểm nhấn thông minh. Sự sáng tạo sẽ giúp biến những bức tường màu be tưởng chừng như nhàm chán đó trở thành một khung cảnh thú vị hơn, giống như là màu trắng và xám vậy. Màu be là một màu có khả năng thích ứng cực tốt cho dù bạn có sự thay đổi về phong cách của căn nhà.
Hoặc là màu xám nữa bạn nha. Trong vài năm trở lại đây thì màu xám luôn là màu trung tính hot nhất của năm trong hơn một thập kỷ qua luôn. Chúng chính là lựa chọn của rất nhiều người trong việc trang trí cho phong cách của mình. Nhiều sắc thái của màu xám cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giao diện nóng và lạnh trong phòng khách, cũng như là có thể dễ dàng kết hợp với màu trắng để có nội thất trông sang trọng và quyến rũ hơn. Nếu như bạn yêu thích sự tinh tế với sự rung cảm hợp thời trang, thì màu xám chính là màu dành cho bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, nói đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là cho thanh thiếu niên có 8 hoạt động tăng cường. Những hoạt động này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh những vấn đề, những lo lắng về sức khỏe tinh thần của trẻ em ngày càng gia tăng. Và trong phần tiếp theo hôm nay chúng tôi chia sẻ cùng bạn về các hoạt động này.
Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy các biện pháp hỗ trợ sức khỏe tinh thần bằng âm nhạc có tác dụng nâng cao lòng tự trọng, giảm sự cô lập với xã hội và các triệu chứng trầm cảm, lo lắng ở thanh thiếu niên. Đồng thời, biện pháp này còn giúp tăng chất lượng giấc ngủ, giảm cao huyết áp và tăng cường trí nhớ.
Vận động thể chất, tập thể dục từ độ tuổi nhỏ giúp xây dựng một thói quen lành mạnh suốt đời, mang lại nhiều lợi ích về tinh thần và thể chất. Một đánh giá vào năm 2022 cho thấy, chỉ cần tập thể dục với cường độ vừa phải khoảng 2 tiếng rưỡi mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ trầm cảm ở người lớn gần 20%.
Kế đến là bạn hãy thử tô màu nha. Không chỉ trẻ em, người lớn cũng có thể sử dụng sách tô màu để thư giãn và trút bỏ suy nghĩ căng thẳng. Ở trẻ em, tô màu giúp cho phát triển các kỹ năng vận động và tăng khả năng sáng tạo cùng với sự tập trung.
Nuôi thú cưng cũng là một hoạt động thú vị. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy, những đứa trẻ nuôi chó ở nhà có mức độ lo lắng thời thơ ấu thấp hơn so với những đứa trẻ không nuôi thú. Thú cưng có thể giúp trẻ phát triển sự kết nối xã hội bằng cách tạo cho chúng cơ hội gặp gỡ những người mới. Ngoài ra, dành thời gian cho thú cưng cũng có tác dụng làm giảm các triệu chứng trầm cảm.
Bên cạnh đó, bạn hãy thử cho trẻ dành thời gian ra ngoài trời nha. Thời gian chơi ngoài trời là khoảng thời gian quý giá để trẻ có thể phát triển sự tự tin, bản lĩnh và cải thiện các kỹ năng xã hội, tình cảm, kể cả thể chất. Đồng thời, vui chơi ngoài trời cũng là cách để cho các em giảm tình trạng căng thẳng và lo lắng thường gặp.
Và viết nhật ký cũng có tác dụng làm ổn định cảm xúc, cải thiện khả năng quản lý cảm xúc và tăng khả năng thấu hiểu bản thân của người viết.
Ngoài ra, hãy khuyến khích trẻ lập danh sách những việc cần làm để chăm sóc tốt bản thân, không chỉ giúp cho con quan tâm đến bản thân của mình một cách nhiều hơn, đúng đắn hơn, mà còn có nhiều tác dụng khác như là giảm lo lắng và trầm cảm, giảm căng thẳng, cải thiện sự tập trung, giảm thiểu sự thất vọng và tức giận, tăng cảm giác hạnh phúc và tăng cường năng lượng tích cực.
Và hãy dạy trẻ biết chia sẻ cảm xúc với người lớn đáng tin cậy hơn. Có sức khỏe tinh thần tốt không đồng nghĩa với việc không bao giờ bị căng thẳng. Mỗi khi trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy, điều con cần làm là chia sẻ suy nghĩ của mình với một người trưởng thành đáng tin cậy. Bạn nên dạy cho con mình cách nhận ra những cảm xúc không mong muốn. Nói với con rằng việc có những cảm xúc đó hoàn toàn bình thường và con nên chia sẻ nó ra. Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng cách chia sẻ trải nghiệm của mình trước bạn nha.
Quý thính giả thân mến, vào mùa mưa tháng 9 thì cá rô đồng béo tròn thịt thơm và món cá rô kho tộ luôn bắt cơm bởi đậm vị mặn ngọt cay. Trong phần cuối chương trình hôm nay thì Thu Trang và Minh Đức xin chia sẻ cùng quý vị cách kho cá rô đồng nhé.
Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là 800 g cá rô đồng, một quả dừa tươi lấy nước, một củ tỏi, 4 củ hành tím, cùng 4 quả ớt, một bó hành lá, cùng các gia vị như là mắm, muối, đường, nước màu, hạt nêm, hạt tiêu, dầu ăn và tóp mỡ.
Và cách làm như sau: đầu tiên là khâu sơ chế. Cá rô đồng bỏ đầu, đánh sạch dãy, mổ bỏ ruột, ngâm nước muối loãng và chanh để khử nhớt và mùi tanh. Sau đó thì rửa sạch và để ráo nước.
Hành tỏi thì bóc vỏ, giã nhuyễn. Ớt thì một phần băm nhuyễn, một phần để nguyên trái cho vào khi kho nha. Dừa tươi thì chặt lấy nước để kho. Pha hỗn hợp gồm có 3 muỗng canh nước mắm 40 độ đạm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước màu, 1 muỗng cà phê muối, cà phê tiêu, một muỗng cà phê hạt nêm khuấy đều. Chúng ta ướp cá rô đồng với một nửa phần hành tỏi ớt giã nhuyễn cùng với nước sốt tối thiểu trong vòng 30 phút cho thấm gia vị.
Sau khi sơ chế xong thì chúng ta bắt tay vào chế biến món ăn thôi nào. Bạn hãy phi thơm hành tỏi, đầu củ hành và cho nước dừa tươi vào đun sôi. Việc kho cá bắt buộc phải nấu sôi nước để không bị tanh. Cho cá đã ướp vào kho, thỉnh thoảng thì hớt bỏ bọt nha. Và kho cá hai lửa sẽ ngon đậm vị. Lần thứ nhất thì bật bếp đun sôi lửa riu riu, nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Kho cho tới khi nước cạn 1/3 thì tiếp tục cho thêm nước dừa vào và kho tiếp lửa 2. Thỉnh thoảng múc nước kho rưới đều lên để cho cá kho đều vị. Khi cá chín mềm, nước trong nồi sánh lại như ý muốn thì rưới chút mỡ heo, thêm tóp mỡ cho ngậy. Tùy chọn, rắc một chút hạt tiêu, hành lá sắc nhỏ là được.
Chú ý nha, để khử mùi tanh của cá rô thì có nhiều cách truyền thống như là chúng ta ngâm nước giò gạo, nước cốt chanh loãng và muối hột, rượu trắng. Cá kho kiểu Nam Bộ không thể thiếu tỏi, hạt tiêu, ớt và nước dừa. Khi kho cá, nếu thêm nước vào, bắt buộc phải nước sôi để không bị tanh nha.
Và yêu cầu thành phẩm đó là thịt cá mềm, đậm vị, nước kho sánh sệt, dậy mùi thơm của hạt tiêu và hành lá. Dân giả vậy thôi mà ăn cùng với cơm trắng, rau luộc á, thì đánh bay cả nồi cơm trong mùa mưa này đấy quý vị ạ. Cá rô ngoài món kho tộ thì còn có những món khác như là cá rô đồng chiên giòn, canh cá rô nấu cải bẹ xanh chẳng hạn.
Nhưng đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Hy vọng qua những gì mà Minh Đức và Thu Trang vừa chia sẻ đã giúp cho quý vị có được những thông tin hữu ích từ chương trình. Mến chào và hẹn gặp lại.